một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã khởi sự chương 9 nói về thời kỳ thiên hy niên với hai đặc tính đầu của thời kỳ thiên hy niên là toàn thế giới đều thừa nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời, và đặc tính thứ hai là các lý tưởng sẽ trở thành hiện thực. Trước khi nghe tiếp phần còn lại trình bày về thời kỳ thiên hy niên, mời quý thính giả nghe ca khúc Giê-xu Cứu Tôi qua tiếng hát Vũ Ngọc Quang.
Tôi lang thang ngẩn ngơ bước chân trên đường đời tám tôi, bao buồn lo đắng cay cô đơn vây chặt tôi, đau thương và tội lỗi nhận chìm tôi trong cuộc đời. Chợt Giê-xu tươi cười đưa bàn tay cứu tôi, Giê-xu lìa ngôi bao vui xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn yên vinh giảm người, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi. Đau thương tôi ngài mang hết nên tôi nhẹ nhàng vui thoáng, bao buồn lo đắng cay năm xưa xa dần xa, Giê-xu là nguồn sống, là tình yêu thương tuyệt vời, là ước mơ muôn đời, hy vọng tôi Chúa ơi. Giê-xu lìa ngôi bao vui xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn hiên vinh rạng ngời, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi. Lâu nay tôi được bên Chúa đi trên đường dài tươi sáng, con đường đưa đến nơi muôn năm vui bình an. Tôi ra vào trong lối gặp đồng cỏ xanh ngọt ngào, dòng suối thiêng tuôn trào cho lòng tôi khát khao. Giê-xu lìa ngôi bao vui xuống dương gian tim tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn hiên vinh rằng người ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa luôn. Hôm nay đây bạn ơi có nghe chẳng lời mời êm ai Giêsu tha thiết yêu thương đang mong chờ ai mau quay về cùng Chúa mời Ngài đến trong lòng mình Ngài thứ tha muôn tội ban bình an thỏa vui Giêsu lìa ngôi bao vui xuống dương gian tìm tôi đem tôi từ tâm tôi đến chốn hiên vinh rằng người ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Vũ Ngọc Quang trong ca khúc Giêsu cứu tôi. Bây giờ là bài thứ hai nói về thiên hy niên hay là vương quốc nghìn năm bình an. Chúng ta đã nói đến hai đặc tính đầu tiên của vương quốc thiên hy niên là tình trạng toàn thế giới thừa nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời và đặc tính thứ hai là các lý tưởng sẽ trở thành hiện thực. Bây giờ là đặc tính thứ ba, mọi người sống để hưởng phước. Điều rất gần với sự kiện các lý tưởng được thực hiện trong nghìn năm bình an là con dân Chúa được vui hưởng phước lành rất lớn mà phần lớn là do các lý tưởng thành tựu. Đó là vì chính quyền của Chúa Cứu Thế điều hành dựa trên những nguyên tắc cao cả, đem lại phước lạc rất lớn cho mọi người. Con dân Chúa sẽ là những người được thụ hưởng các quyết định công chính, được hưởng lợi ích từ cách hành xử chân thật và công chính, và sẽ đáp ứng thỏa đáng với những cách đối đãi nhân từ và thương xót. Hơn nữa, cách cư xử công nghĩa trong chính quyền cũng sẽ đem lại đáp ứng tương ứng từ dân chúng. Thi Thiên 72 câu 7 nói rằng, trong ngày vua ấy, người công bình sẽ hưng thịnh, cũng sẽ có bình an dư dật cho đến chừng mặt trăng không còn. Một trong những lĩnh vực phước ân cao nhất là sự kiện Đức Thánh Linh tràn đầy đời sống con dân Chúa. Tiên tri Ê-xê-chiên nói về ngày Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Đó là Ê-xê-chiên chương 36 câu 27. Còn Giô-ên chương 2 câu 28-29 là phân đoạn nền tảng ghi lời Đức Chúa Trời phán. Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ thần ta lên. Trong ngày lễ ngũ tuần, lời tiên tri này đã được ứng nghiệm một phần theo Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 16 đến câu 18. Còn phần lớn hơn sẽ ứng nghiệm trong thời kỳ thiên hy niên như tiên báo trong những câu tiếp theo trong Giô-ên chương 2 nói về mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Chúa Hằng Hữu chưa đến, đó là câu 31. Đây cũng sẽ là ngày giải phóng cho những người ở trên núi Sion và trong Jerusalem, đó là câu 32. Những biến cố này sẽ xảy ra ngay trước thời đại 1000 năm bình an, như đã đề cập ở phần trên. Kết quả chính của tình trạng tràn đầy thánh linh là sự cứu rỗi lan rộng khắp nơi. Người người sẽ đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế và tôn xưng Ngài là vua. Con cháu của những người thờ hưởng nước trời cũng sẽ thực hành đức tin này. Những cư dân đầu tiên sẽ là những người được cứu ngay cả trước khi vương quốc chính thức thành lập. Tuy nhiên, con cháu họ vẫn còn sinh ra trong tội lỗi, nhưng trong sự hiện diện vô giới hạn của Đức Thánh Linh trong thời kỳ thiên hy niên sẽ đưa chúng đến chỗ đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế tự nhiên và dễ dàng hơn thời nay rất nhiều. Tiên tri Esai đã thấy trước thời đại đó khi viết rằng: "Ta sẽ rất vui vẻ trong Chúa hằng hữu, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới rồi mình bằng châu báu." Đó là Esai chương 61 câu 10. Ông cũng nói rằng lúc đó tường thành Jerusalem sẽ được gọi là sự cứu rỗi. Đó là Esai chương 60 câu 18. Lúc đó người ta sẽ vui vẻ múc nước nơi các nguồn cứu rỗi. Đó là Esai chương 12 câu 3. Một kết quả đặc biệt khác của sự kiện Thánh Linh tuôn tràn là bằng chứng về ân sủng sung mãn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ân sủng bằng vô số phương cách, khiến cho con người nhận ra và dâng lên Ngài lòng cảm tạ tương ứng. Tiên tri Sa-cha-ri tiên báo rằng trong ngày đó, Đức Chúa Trời sẽ đổ trên nhà David thần linh của ân sủng. Đó là chương 12 câu 10. Thi Thiên 45 nói rằng Chúa cứu thế là vua và ân sủng tràn ra nơi môi Ngài. Đó là trong câu 2. Kết quả thứ ba sẽ là con người được dẫn dắt sống cuộc đời công chính. Chúng ta đã ghi nhận rằng Chúa cứu thế sẽ cai trị trong sự công chính. Hầu hết mọi người được Đức Thánh Linh thôi thúc cảm hóa sẽ sống theo gương mẫu công chính của Chúa cứu thế. Tiên tri Ê-xê-chi-ên ghi lại lời Chúa bảo rằng: "Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo." Đó là Ê-xê-chi-ên chương 36 câu 27. Sô-phô-ni ghi lại kết quả sự kiện Thánh Linh tuôn tràn là: "Những kẻ sót lại của Israel sẽ không làm sự gian ác, không nói dối, không có lưỡi phỉnh gạt trong miệng chúng nó, vì chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh hãi." Đó là Sô-phô-ni chương 3 câu 13. Một lĩnh vực phước hạnh khác là sự hiện diện của một nền hòa bình vô cùng kỳ diệu. Chiến tranh là ngọn roi đau thương quất nát lưng nhân loại trong lịch sử, nhưng trong Thiên Hy Niên sẽ không còn chiến tranh. Như Ê-sai tiên báo, quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, để làm cho nước bền vững và lập nên trong sự chính trực công bình từ nay cho đến đời đời. Đó là Ê-sai chương 9 câu 6 câu 7. Mi-chê công bố về thời kỳ đó nói rằng: "Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán định các nước mạnh nơi phương xa, và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác và cũng không chuẩn bị chiến tranh nữa." Đó là Mi-chê chương 4 câu 3. Ô-sê cũng nói về thời kỳ này bảo rằng: "Trong ngày đó, ta sẽ vì chúng nó lập ước cùng những thú đồng, những chim trời và côn trùng trên đất. Ta sẽ bẻ gãy và làm cho biến mất khỏi đất này những cung, những gươm và giặc giã, và sẽ khiến dân được nằm yên ổn." Đó là Ô-sê chương 2 câu 18. Phó sản của sự bình an này là không ai còn sợ hãi nữa. Tiên tri Mi-chê nói: "Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho và cây vả mình, không ai làm cho lo sợ, vì miệng Chúa hằng hữu vạn quân đã phán." Đó là Mi-chê chương 4 câu 4. Khía cạnh tiếp theo của cuộc đời được hưởng phước là công lý xã hội được tuân giữ. Phước hạnh cũng được thể hiện trong một lĩnh vực khác, đó là công lý xã hội. Thí dụ, mọi người có thể được hưởng điều mình tạo ra mà không bị cướp đoạt. Tiên tri Ê-sai viết: "Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn, vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm." Đó là Ê-sai chương 65 câu 21-22. Người nghèo sẽ không bị người giàu bóc lột. Tác giả Thi Thiên nói về ngày đó bảo rằng: "Người sẽ đoán xét kẻ khốn cùng của dân, cứu con cái người thiếu thốn và chà nát kẻ hà hiếp, vì người sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ khốn cùng, người thiếu thốn và cứu linh hồn của người thiếu thốn. Người sẽ chuộc linh hồn họ khỏi sự hà hiếp và sự hung bạo, cũng sẽ xem huyết họ là quý báu." Đó là Thi Thiên 72 câu 4, câu 12 đến câu 14. Nhu cầu của cá nhân, dù là của những người yếu ớt hay không có tài năng, cũng sẽ không bị lãng quên trong xã hội, vì người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập và chẳng ruột tim đèn còn hơi cháy. Nhưng Chúa cứu thế sẽ lấy chân lý bày tỏ sự công chính. Đó là Ê-sai chương 42 câu 3. Phước hạnh của thời kỳ thiên hy niên cũng sẽ bao gồm cả lĩnh vực vật chất như thiếu nước chẳng hạn, vẫn thường là nan đề của vùng Palestine trong quá khứ, thì đến ngày đó, như Ê-sai tiên báo, sẽ có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước, hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Đó là Ê-sai chương 35 câu 6 câu 7. So sánh với Ê-sê-chiên chương 34 câu 26, Giô-ên chương 2 câu 21 đến câu 24. Lượng mưa dồi dào sẽ khiến cho mùa màng bội thu. Tiên tri Ê-sai nói về một vùng đất ngày trước chỉ toàn là gai gốc, ngày đó sẽ biến thành cánh đồng trù phú. Đó là Ê-sai chương 32 câu 13 đến câu 15. Hoa hồng sẽ nở trong sa mạc. Tiên tri Ê-sai chương 35 câu 1. So sánh với Ê-sê-chiên chương 36 câu 4 đến câu 11. Ê-sai cũng nói về những thay đổi trong bản tính các loài thú, bảo rằng bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ. Một đứa trẻ sẽ dắt chúng nó đi, bò cái sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng sẽ nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta, vì thế gian sẽ đầy rẫy sự hiểu biết Chúa hằng hữu như các dòng nước che lấp biển. Đó là Ê-sai chương 11 câu 6 đến câu 9. Tiên tri Ô-sê cũng như Ê-sê-chiên cũng nói lên cùng một ý khi bảo rằng loài người sẽ thấy an toàn đối với các loài thú hoang dã. Trong ngày đó, ta sẽ vì chúng nó lập ước cùng những thú đồng, những chim trời và côn trùng trên đất. Ta sẽ bẻ gãy và làm cho biến mất khỏi đất này những cung, những gươm và giặc giã, và sẽ khiến dân được nằm yên ổn. Đó là Ô-sê chương 2 câu 18. Bây giờ ta sẽ kết với chiên ta một giao ước hòa bình. Ta sẽ làm cho những thú dữ trong đất dứt đi, đặng dân ta có thể ở yên ổn trong đồng vắng và ngủ trong rừng. Đó là Ê-sê-chiên chương 34 câu 35. Có một số phân đoạn kinh thánh cho thấy những khuyết tật thân thể và bệnh tật sẽ bị tiêu trừ. Như Ê-sai viết, bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Đó là Ê-sai chương 35 câu 5 câu 6. Ông cũng viết, dân cư sẽ không nói rằng tôi đau, hàm ý rằng bệnh tật sẽ là điều không ai biết đến. Kết quả đương nhiên là mọi người sẽ trường thọ như Ê-sai viết, tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng chọn đời mình, vì chết lúc trăm tuổi còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi ấy là bị rủa xả. Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ sẽ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn, vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm. Đó là tiên tri Ê-sai chương 65 câu 20 đến câu 22. Lĩnh vực phước hạnh cuối cùng cũng là kết quả của những phước hạnh trên, đó là mỗi người đều cảm nhận mình có một cuộc sống vui tươi và thỏa nguyện giữa vòng mọi người. Chúng ta có thể trích dẫn nhiều phân đoạn kinh thánh nói đến điều này. Thí dụ như Ê-sai bảo rằng, Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời, Chúa hằng hữu sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt. Chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài. Đó là Ê-sai chương 25 câu 8 câu 9. Bây giờ các ngươi sẽ sướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng như kẻ thổi sáo mà lên núi Chúa hằng hữu đến cùng vầng đá của Israel. Đó là Ê-sai chương 30 câu 29. Xưa kia ngươi đã bị bỏ, bị ghét, đến nỗi không ai đi qua giữa ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời. Đó là Ê-sai chương 60 câu 15. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ. Chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được sự vui mừng đời đời. Đó là Ê-sai chương 61 câu 1. Tiên tri Jeremy thì nói, sự tạ ơn và tiếng của kẻ gieo vui sẽ ra từ chúng nó. Ta sẽ làm cho số chúng nó thêm nhiều ra và chúng nó sẽ không kém đi. Ta cũng sẽ làm cho chúng nó vinh hiển, chẳng còn là thấp hèn. Đó là Jeremy chương 30 câu 19. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến thời gian thiên hy niên. Tiếp nối 1.000 năm, Khải Huyền chương 20 câu 1 đến câu 7 xác định thời gian thiên hy niên là 1.000 năm. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là sa tăng, mà xiềng nó lại cho đến 1.000 năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1.000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, sa tăng cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém về sự làm chứng cho Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Chúa cứu thế trong 1.000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1.000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay cho những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Chúa cứu thế, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1.000 năm. Khi hạn 1.000 năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả. Dù con số này chỉ được dùng ở đây, nhưng cách dùng theo nghĩa đen không thể nhầm lẫn được. Từ 1.000 năm được lặp lại 6 lần, và mỗi lần đều có đặc tính xác định chỉ thị khoảng thời gian đó. Cách dùng này rất khẳng định vì nói đến thời lượng 1.000 năm trong 6 phạm vi khác nhau. Từ 1.000 năm trong câu 2 nói đến khoảng thời gian Satan bị xiềng. Trong câu 3 nói đến thời gian các nước bị nó lừa dối. Trong câu 4 là khoảng thời gian các thánh cùng trị vì với Chúa cứu thế. Trong câu 5 nói đến thời gian những kẻ khác, tức là những kẻ ác, phải chờ đến khi được sống lại. Trong câu 6 là thời gian những người được sống lại đồng trị với Chúa cứu thế. Và trong câu 7 là thời gian trôi qua trước khi Satan được thả ra từ nơi giam giữ trong vực sâu không đáy. Những người theo chủ trương phi thiên hy niên hay hậu thiên hy niên phủ nhận cách hiểu theo tự nghĩa này, bảo rằng cần phải hiểu 1.000 năm bình an theo nghĩa biểu tượng, mà hầu hết cho rằng đó chỉ là một thời gian dài bất định. Tuy nhiên, cũng chính những học giả này lại tin rằng những yếu tố khác trong phân đoạn Kinh Thánh trên phải hiểu theo nghĩa đen, như sự phục sinh, sa tăng, thiên đàng, thiên sứ và việc cột trói hay xiềng xích sa tăng. Vậy thì vấn đề liên quan đến lý do phân biệt như thế chính là 1.000 năm. Tài liệu của các giáo phụ ban đầu của Hội Thánh cho thấy rằng những tác giả gần thời các sứ đồ và Hội Thánh chung ít ra là 300 năm sau đó hiểu 1.000 năm theo nghĩa đen. Thời gian 1.000 năm này sẽ tiếp nối cho đến cả cõi vĩnh hằng. Cần lưu ý rằng vương quốc Chúa cứu thế thật sự tồn tại suốt cõi vĩnh hằng. Tuy nhiên, vương quốc trên địa cầu do Chúa cứu thế trị vì từ Jerusalem thì chỉ trong thời gian giới hạn, dẫu vậy, vương quyền của Ngài sẽ tiếp tục không bao giờ chấm dứt. Cuối thời đại 1.000 năm, hình thức vương quốc trần gian sẽ hội nhập với quyền cai trị vĩnh hằng của Đức Chúa Trời. Lúc đó, Chúa cứu thế sẽ giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là cha và sẽ có những điều chỉnh về tính chất và chiều kích tương ứng với cõi đời đời thay vì cõi tạm. Chúng ta có thể xem trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 24 đến câu 28. Có nhiều phân đoạn Kinh Thánh nói về nước Đức Chúa Trời mang ý nghĩa chính về cõi đời đời hơn là tạm thời. Thí dụ như Sa-muên thứ nhì chương 7 câu 16, Thi Thiên 45 câu 6. Chúng ta cần thận trọng nhận định những phân đoạn Kinh Thánh nào mang ý nghĩa vĩnh hằng dựa vào văn mạch, chứ không dựa vào từ ngữ được dịch là đời đời. Đời đời là dịch từ Hy Bá Olam, có cả hai nghĩa vĩnh hằng hay lâu dài. Khi văn mạch chỉ thị những điều liên quan đến trần gian thì phải hiểu là cõi tạm và phải dịch là lâu dài. Nếu ý tưởng trong văn mạch chỉ thị sự tiếp nối của vương quyền mà không có các yếu tố trần gian thì đó là cõi vĩnh hằng hay là đời đời. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Chào đón tôi.